Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney. Chúng tôi sẽ tường thuật về biến cố này trong chương trình ngày mai thứ hai, mong quý vị các bạn sẽ theo dõi. Và trong buổi phát vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 20 tháng 7, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết một giáo hội Việt Nam tuần qua, sau đó thay cho một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, vì Chủ nhật vừa qua Đức Thánh Cha đang trên đường bay đến Sydney. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật về Ngày Quốc tế Giới Trẻ hôm qua thứ Bảy, 19 tháng 7. Sau đó chương trình sẽ được tiếp tục với một lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay. Giờ đây, mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi Giáo hội Việt Nam tuần qua với Hoàng Mai.
Kính thưa quý vị và các bạn, cùng đồng hành với Giới Trẻ Việt Nam tham dự Đại hội Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney, chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua hôm nay xin mở đầu bằng tóm tắt một số hoạt động của các đoàn giới trẻ Việt Nam tại đại hội trong những ngày vừa qua. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 23 đã chính thức khai mạc vào chiều thứ Ba ngày 15 tháng 7 trong thanh lễ khai mạc tại Barangaroo, Sydney. Trong thanh lễ đồng tế với Đức Hồng Y George Spell, Tổng giám mục Sydney có 26 Hồng Y, 400 giám mục và khoảng 4.000 linh mục. Theo đài Sky News, thì có hơn 140.000 người đến từ 170 quốc gia và hàng chục ngàn thị dân Sydney tham dự thánh lễ này. Trong các ngày 16, 17 và 18 đã diễn ra các buổi hội thảo giáo lý theo ngôn ngữ tại trên 250 địa điểm rải rác trong thành phố Sydney. Chương trình chung trong các ngày này gồm sinh hoạt giao lưu, hội thảo giáo lý và thánh lễ. Các bạn trẻ Việt Nam tập trung tại hội trường Whitlam Center Liverpool. Có khoảng 3.000 anh chị em giới trẻ tham dự các buổi hội thảo giáo lý này. Ngày 16 tháng 7, phần giáo lý do Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục Mỹ Tho trình bày với chủ đề được mời gọi sống trong Chúa Thánh Thần. Vào buổi tối đã diễn ra đại nhạc hội chủ đề Trở Về Nguồn rất sinh động do các đoàn giới trẻ Việt Nam các nơi trình diễn. Ngày hội thảo giáo lý thứ hai của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng, đặc trách mục vụ giới trẻ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, trình bày về đề tài Chúa Thánh Thần, linh hồn của giáo hội. Sau thánh lễ lúc 11 giờ sáng, các bạn trẻ nhận phần ăn trưa và lên đường về Barangaroo để chào đón Đức Thánh Cha. Sang ngày 18 tháng 7, ngày hội thảo giáo lý thứ ba của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục Lạng Sơn, đã trình bày bài giáo lý với chủ đề Được sai đi làm chứng nhân. Mời quý vị và các bạn theo dõi tóm lược nội dung bài giáo lý. Đức Cha trình bày đề tài qua 3 phần. Phần thứ nhất, Chúa Thánh Thần, ngôn ngữ của đức tin, tình yêu và phục vụ. Phần thứ hai, Chúa Thánh Thần, tác động chính yếu của sứ mạng truyền giáo. Phần thứ ba, Chúa Thánh Thần với giới trẻ hôm nay. Trong phần thứ nhất, Đức Cha đã ôn lại kinh nghiệm của các tông đồ lãnh nhận dồi dào Chúa Thánh Thần trong ngày lễ hiện xuống để được mời gọi truyền giáo bằng ngôn ngữ của đức tin, tình yêu và phục vụ. Đức Cha nói, Tháp Ba Bên là biểu hiện cho sự phân tán của lòng người và ngôn ngữ thế nào, thì dưới tác động của Chúa Thánh Thần, sự phân tán ngôn ngữ không còn cản trở. Vì giờ đây, tất cả cùng nghe loan báo nhân danh Chúa. Đó chính là sự hiệp nhất trong đức tin, trong tình yêu, để vượt qua rào cản của ngôn ngữ và văn hóa, để lắng nghe tiếng nói thì thầm của ngôn ngữ trái tim trong thế giới. Với tác động của Chúa Thánh Thần, khởi đầu từ Chúa Kitô đến các tông đồ, đến giáo hội, và đến toàn thế giới trong ngôn ngữ chân lý và yêu thương. Phần thứ hai, Chúa Thánh Thần, tác động chính của sứ mạng truyền giáo, được minh chứng một cách hùng hồn qua hoạt động của các tông đồ, cũng như qua sinh hoạt của cộng đoàn giáo hội thời sơ khai, được tường thuật trong sách Tông đồ Công vụ. Đức cha tóm kết hoạt động truyền giáo của giáo hội dưới tác động của Chúa Thánh Thần bằng tinh thần hiệp thông, thể hiện qua bốn phương diện. Thứ nhất là hiệp thông trong tình huynh đệ và yêu thương, đến độ cùng đồng tâm nhất trí, là cộng đồng chia sẻ và sống đức ái, dám trao tài sản riêng của mình cho các tông đồ để phân phát cho nhau tùy nhu cầu mỗi người. Thứ hai là sự hiệp thông theo giáo huấn của các tông đồ. Thứ ba là sự hiệp thông trong bẻ bánh. Và bốn là hiệp thông trong lời cầu nguyện. Chính khi nhìn thấy tinh thần hiệp thông này mà người Do Thái phải thốt lên: hãy xem họ yêu thương nhau biết chừng nào. Và Đức Cha mời gọi giới trẻ tiếp tục làm chứng cho tinh thần hiệp thông này bằng một cuộc sống yêu thương. Đức Cha nói, khi người trẻ chúng ta sống đức tin giữa các giáo xứ, cộng đoàn, gia đình, chắc chúng ta cũng cảm nhận được lời mời gọi này của Chúa Giêsu Kitô: hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Nhưng yêu thương thế nào luôn là một thách đố của đức tin và sự khám phá của người trẻ ngày nay. Yêu thương như mong muốn của Chúa Kitô, đó chính là sự dấn thân của người trẻ vào thế giới, môi trường mà mình đang hiện diện, với những khao khát tự do của người trẻ, khao khát tìm kiếm một tình yêu và niềm tin đích thực, khao khát góp phần tô điểm bộ mặt trái đất. Phần thứ ba, Chúa Thánh Thần với giới trẻ hôm nay. Đức Cha mời gọi các bạn trẻ hãy nói bằng ngôn ngữ của Chúa Thánh Thần, đó là ngôn ngữ đức tin, ngôn ngữ tình yêu và ngôn ngữ phục vụ. Với ngôn ngữ đức tin, chúng ta cùng nhìn vào cuộc hành trình đức tin của các tông đồ. Xin Chúa ban thêm đức tin, vì đức tin vừa là một ơn ban của Thiên Chúa, vừa thể hiện khát vọng tìm kiếm của con người. Chúng ta hãy nói ngôn ngữ đức tin trong cách thể hiện đạo nơi cuộc sống xã hội, giáo hội của mình. Với ngôn ngữ của tình yêu, chúng ta hiểu được điều các tông đồ đã hiểu qua lời Chúa Giêsu: không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống cho người mình yêu, bằng cách chiêm ngắm của khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Các tông đồ đã được biến đổi để sống trọn vẹn lời mời gọi nói ngôn ngữ tình yêu đó, từ những con người nhút nhát sợ hãi sau khi được ơn Thánh Thần. Các tông đồ đã vui mừng hớn hở vì được chịu khốn khó vì danh Chúa Giêsu Kitô. Đức Cha nói, ngôn ngữ tình yêu của Thánh Thần không phải là sự lạm dụng sự tự do cá nhân về tình yêu nam nữ, tình yêu dục tính, tình yêu giả dối, tình yêu đổ chát, mà là giá trị của tình yêu đích thực, tình yêu trao ban chính mình như chính Chúa Giêsu đã thực hiện cho mỗi người chúng ta. Đó cũng chính là khả năng của các bạn trẻ với Thiên Chúa, với giáo hội và thế giới. Ngôn ngữ của phục vụ được diễn tả qua lời Thánh Phêrô Tông đồ: vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có, tôi sẽ cho anh. Đó là nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, anh hãy đứng dậy mà đi. Công vụ đoạn 3 câu 6. Người trẻ cũng phục vụ bằng trái tim nhiệt huyết của người trẻ, nghị lực, tình yêu, niềm tin và sự khao khát sự thiện nơi người trẻ cộng tác với ơn Chúa. Đức Cha nhắc lại lời trong thư chung của Hội đồng Giáo mục Việt Nam năm 2000 như sau: vì Chúa Giêsu đồng hóa mình với những ai nghèo đói, tật nguyền, bị gạt ra ngoài lề xã hội, xem Matthew đoạn 25 câu 31 đến câu 46, chúng ta hãy dấn thân phục vụ cách thiết thực những người khốn khổ bần cùng. Phục vụ họ như thế không phải chỉ là đòi hỏi tự nhiên của tình người, mà còn là món nợ của lòng bác ái Kitô giáo, xem Roma đoạn 13 câu 8. Vì mỗi lần chúng ta làm như thế là chúng ta làm cho chính Chúa Giêsu vậy, xem Matthew đoạn 25 câu 40. Để kết thúc, Đức Cha đã nhắc lại lời Đức Thánh Cha nhắn nhủ người trẻ trong thông điệp Redemptoris Missio số 90 như sau. Cách đặc biệt, Cha bảo đảm với các con rằng thần khí của Chúa Giêsu ngày nay đang mời gọi giới trẻ các con mang tin mừng của Ngài tới các bạn đồng trang lứa với các con. Nhưng để đạt được mục đích này, các bạn trẻ thân mến, các bạn hãy nên thánh và nên những nhà truyền giáo. Bởi vì không bao giờ chúng ta có thể tách sự thánh thiện ra khỏi việc truyền giáo. Quý vị và các bạn thân mến, từ lúc 3 giờ chiều ngày 18 tháng 7 đã diễn ra cuộc đi đàn thánh giá qua các địa điểm chính trong thành phố Sydney. Cuộc đi đàn thánh giá này kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ, là một trong những biến cố then chốt trong các cử hành của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc đi đàn thánh giá được diễn ra một cách hoành tráng và đầy cảm xúc này, cùng với các diễn biến khác của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới trong các chương trình, tin tức và thời sự của chúng tôi. Chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua xin kết thúc nơi đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào Chủ nhật tới.
Tiếp sau đây, thay cho mục Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, mời quý vị các bạn theo dõi bài tường thuật Ngày Quốc tế Giới Trẻ hôm qua thứ Bảy, 19 tháng 7. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, Đức Thánh Cha sẽ dâng thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ đang diễn ra tại Sydney. Chúng tôi sẽ tường thuật về ngày hôm nay trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Hai, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Giờ đây xin được kể lại những biến cố của ngày hôm qua thứ Bảy, 19 tháng 7. Có hai biến cố quan trọng. Buổi sáng, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ với các giám mục Úc tại nhà thờ chính tòa Sydney. Đặc biệt, trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã lên án nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Và biến cố thứ hai là vào ban tối, Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh thức với 250.000 bạn trẻ tại trường đua Randwick. Sau đây, chúng tôi xin được kể lại những chi tiết. Trước hết, biến cố thứ nhất. Thánh lễ đồng tế với các giám mục Úc tại nhà thờ chính tòa Sydney. Hơn 3.000 tín hữu đã tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ tế cùng với các giám mục Úc và hàng trăm linh mục. Trong số các tín hữu dự lễ, có đông đảo các tu sĩ nam nữ, chủng sinh và tập sinh. Thánh lễ có kèm theo nghi thức thánh hiến bàn thờ mới của nhà thờ chính tòa Sydney. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhắc đến ý nghĩa nghi thức thánh hiến bàn thờ và nói rằng, giống như bàn thờ này, chúng ta cũng được thánh hiến, được đặt riêng để phụng sự Thiên Chúa và xây dựng nước Chúa. Nhưng quá nhiều khi, chúng ta thấy mình bị chìm ngập trong một thế giới gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài. Nhân danh tự do và quyền tự quyết của con người, thánh danh Chúa không được nhắc tới. Tôn giáo bị thu hẹp vào việc sùng mộ riêng tư và tín ngưỡng bị tránh né trong các nơi công cộng. Đôi khi não trạng này có thể làm lu mờ sự hiểu biết của chúng ta về giáo hội và sứ mạng của giáo hội. Chúng ta cũng có thể bị cám dỗ biến đời sống đức tin thành một vấn đề hoàn toàn có tính chất tình cảm và do đó làm suy giảm sức mạnh của đức tin trong việc soi dẫn một vũ trụ quan thích hợp và một cuộc đối thoại mạnh mẽ với nhiều quan niệm khác đang cạnh tranh, thu hút tâm trí con người ngày nay. Nhưng lịch sử, kể cả lịch sử chúng ta ngày nay, chứng tỏ rằng vấn đề Thiên Chúa không bao giờ có thể bị bỏ qua trong im lặng, và sự dửng dưng đối với chiều kích tôn giáo của cuộc sống con người rốt cuộc sẽ hạ giá và gây hại cho chính con người. Sau đó, Đức Thánh Cha nhắc đến nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Ngài nói, nơi đây, tôi muốn dừng lại để nhìn nhận sự tủi hổ mà tất cả chúng ta cảm thấy do hậu quả của sự lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên do một số giáo sĩ và tu sĩ tại nước này gây ra. Thực vậy, tôi rất đau buồn vì sự đau khổ và đau đớn mà các nạn nhân phải chịu, và tôi đoan chắc với họ rằng, trong tư cách là một tử của họ, tôi chia sẻ những đau khổ của họ. Những hành động sai trái này là một sự phản bội rất trầm trọng đối với lòng tín nhiệm và đáng bị quyết liệt lên án. Chúng gây đau khổ rất lớn và gây thiệt hại cho chính tá của giáo hội. Tôi xin anh chị em hãy nâng đỡ và trợ giúp các giám mục của mình và cộng tác với các vị trong việc bài trừ tai ương này. Các nạn nhân phải được cảm thông và săn sóc, và những kẻ gây nên sự ác phải bị đưa ra công lý. Trong phần cuối của bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt ngỏ lời với các chúng sinh và tu sinh. Ngài nói, các chúng sinh và tu sinh thân mến, các con sẽ trở thành bàn thờ sống động, nơi mà hy tế tình thương của Chúa Kitô được hiện diện như nguồn linh ứng và nguồn lương thực tinh thần cho mỗi người chúng con gặp gỡ. Qua việc đón nhận tiếng Chúa gọi theo Ngài trong sự khiết tịnh, thanh bần và vâng phục, các con bắt đầu hành trình quyết liệt làm môn đệ Chúa, biến chúng con thành những dấu chỉ gây mâu thuẫn đối với nhiều người đồng thời. Hãy uốn nắn cuộc sống hàng ngày của các con theo sự tự hiến của Chúa Giêsu trong sự vâng phục hoàn toàn thánh ý Chúa Cha. Như thế các con sẽ khám phá tự do và niềm vui có thể lôi kéo người khác đến với tình thương, vượt lên trên mọi tình thương khác, như nguồn mạch và là sự viên mãn chung cục của các tình thương. Trong nhiều cách thức khác nhau, chúng con đã dốc quyết chấp nhận lời mời gọi của Chúa Kitô sống theo Người, bỏ lại sau tất cả mọi sự và dành trọn cuộc sống chúng con theo đuổi sự thánh thiện và phục vụ dân Chúa. Chắc chắn rằng có những lúc mọi môn đệ trung tín cảm thấy sức nóng và gánh nặng của ngày sống, và phải chiến đấu để làm chứng trước một thế giới xem ra như đã điếc, không nghe thấy những đòi hỏi của lời Chúa. Nhưng chúng con đừng sợ, hãy tin vào ánh sáng, hãy nắm giữ trong lòng sự thật mà chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ hai. Chúa Giêsu vẫn như vậy không thay đổi hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Mỗi người trong chúng con đã bước vào trong cuộc chiến đấu cao cả nhất và vinh quang nhất trong các cuộc chiến đấu, để được thánh hiến trong sự thật, để lớn lên trong nhân đức, để thực hiện sự hòa hợp giữa điều chúng con tưởng nghĩ và lý tưởng, giữa lời nói và hành động chúng con. Hằng ngày chúng con hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa Kitô, nhờ qua sự trung thành với lời cầu nguyện riêng cá nhân và lời cầu nguyện phụng vụ, được nuôi dưỡng bởi việc suy niệm lời Chúa. Hãy để cho việc cầu nguyện và suy niệm lời Chúa trở nên ngọn đèn chiếu sáng, thanh tẩy và hướng dẫn những bước đường chúng con đi theo lối đi mà Chúa đã vạch ra cho chúng con. Và biến cố thứ hai của ngày hôm qua thứ Bảy, 19 tháng 7, là buổi canh thức. Để tham dự buổi tối canh thức này với Đức Thánh Cha, thì ngay từ sáng thứ Bảy, hàng trăm ngàn bạn trẻ từ các nơi đi bộ tiến về trường đua ngựa Randwick. Họ vừa đi vừa cầm cờ, ca hát vui vẻ, một cảnh tượng chưa hề có trong lịch sử tại đây. Trường đua lớn nhất nước Úc này đã từng là nơi Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục hồi năm 1970 và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị chủ sự hai thánh lễ tại đây. Lần thứ nhất hồi năm 1986 và lần thứ hai 9 năm sau đó là lễ phong chân phước cho mẹ Mary McKinlop hồi năm 1995. Khi đến nơi, các bạn trẻ được phân phối vị trí chung với đoàn liên hệ. Nhiều người dựng những lều cá nhân để có thể ở lại qua đêm và sẵn sàng tham dự thánh lễ bế mạc do Đức Thánh Cha cử hành. Bầu trời mùa đông ở vùng Sydney đã tối sầm vào lúc khoảng 6 giờ chiều sau khi mặt trời lặn. Trong khi chờ đợi, một ban nhạc đã trình diễn nhiều bài với sự cộng tác của các danh ca. 7 giờ tối, thánh giá Ngài Quốc tế Giới Trẻ và bức ảnh Đức Mẹ được các bạn trẻ rước lên lễ đài trải thảm đỏ. Trong khi ca đoàn và mọi người cùng nhau hát bài Đức Mẹ Thánh Giá Miền Nam. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cùng với đoàn 12 bạn trẻ trong y phục truyền thống của mình tiến lên lễ đài, giữa tiếng reo hò chào mừng của mọi người. Sau kinh nguyện mở đầu buổi canh thức của Đức Thánh Cha, một thầy phó tế lấy lửa từ cây nến phục sinh trao cho ngài để thắp vào một ngọn đèn do một thiếu nữ thổ dân mang tới. Từ ngọn đèn này, lửa lan sang ngọn đèn của 12 bạn trẻ tháp tùng Đức Thánh Cha và được lan tỏa tới tất cả mọi người tham dự. Chẳng mấy chốc, khu vực chuồng đua Ranjavit lung linh với hàng trăm ngàn ngọn nến sáng giữa đêm tăm tối. Trong khi đó, ca đoàn hát bài Lạy Chúa, chính Chúa là đèn soi cho con. Buổi canh thức được tiếp tục với 7 bạn trẻ lần lượt trình bày chứng từ về 7 hồng ân của Chúa Thánh Thần, đi từ kinh nghiệm bản thân, từ ơn khôn ngoan đến ơn thông hiểu, ơn tri thức, ơn chỉ bảo đàng lành, ơn can đảm, ơn đạo đức và ơn kính sợ Chúa. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về sứ mạng làm chứng nhân Kitô trong một thế giới bị phân hóa như ngày nay và vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của các tín hữu. Đâu là câu trả lời của chúng ta trong tư cách là chứng nhân Kitô cho một thế giới bị chia rẽ và phân hóa? Làm thế nào chúng ta có thể mang lại hy vọng hòa bình, chữa lành và hòa hợp cho những nơi đang bị xung đột, đau khổ và căng thẳng mà các con đã chọn đi qua với thánh giá Ngài Quốc tế Giới Trẻ? Chúng ta không thể đạt được hiệp nhất và hòa giải bằng những nỗ lực riêng của chúng ta mà thôi. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta cho nhau, và chỉ trong Chúa và trong giáo hội của Ngài, chúng ta mới có thể tìm được sự hiệp nhất mà chúng ta kiếm tìm. Đứng trước những bất toàn và thất vọng về mặt cá nhân cũng như cơ chế, đôi khi chúng ta bị cám dỗ muốn xây dựng một cách giả tạo một cộng đồng hoàn hảo. Trong lịch sử giáo hội, có nhiều thí dụ về những toan tính qua mặt hoặc vượt thắng những yếu đuối, khuyết điểm của con người để kiến tạo một sự hiệp nhất toàn vẹn. Trong lịch sử giáo hội, có nhiều thí dụ về những toan tính qua mặt hoặc vượt thắng những yếu đuối, khuyết điểm của con người để kiến tạo một sự hiệp nhất toàn vẹn. Nhưng trong thực tế, những toan tính kiến tạo sự hiệp nhất ấy lại làm cho nó bị tổn thương, tách rời Chúa Thánh Thần ra khỏi Chúa Kitô hiện diện trong một cơ cấu của giáo hội, sẽ làm tổn thương tình hiệp thông nhất của cộng đoàn Kitô, vốn là những hồng ân của Chúa Thánh Thần. Thái độ ấy phản bội chính bản chất của giáo hội là đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần. Chính Thánh Thần hướng dẫn giáo hội trên con đường sự thật và hiệp nhất giáo hội trong tình hiệp thông và trong sứ vụ. Đáng tiếc là cám dỗ muốn đi một mình vẫn còn. Một số người ngày nay mô tả cộng đoàn địa phương của họ như tách rời khỏi giáo hội, gọi là cơ chế, bằng cách xem cộng đồng của mình là huyễn chuyển và cởi mở đối với Chúa Thánh Thần, còn giáo hội cơ chế là cứng nhắc và thiếu Thánh Thần. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hiệp nhất thuộc về yếu tính của giáo hội. Đó là một hồng ân chúng ta phải nhìn nhận và nuôi dưỡng. Sau bài giảng, 24 thanh niên nam nữ sẽ được Đức Thánh Cha ban phép thêm sức trong thánh lễ bế mạc sáng Chủ nhật, được gọi lên trình diện trước Đức Thánh Cha. Trong đó có một thanh niên Việt Nam sinh sống ở Úc, mang áo dài màu lam và khăn đóng. Các bạn trẻ khác là người Úc và nhiều người thuộc các nước khác. Buổi canh thức được tiếp tục với phần chầu mình Thánh Chúa, trong thinh lặng và xen kẽ các bài thánh ca và những lời suy niệm. Sau cùng, cộng đoàn đã hát kinh Tantum Ego trước khi Đức Thánh Cha ban phép lành mình Thánh Chúa cho mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật hôm nay, mời quý vị các bạn theo dõi lịch phụng vụ. Hôm nay, 20 tháng 7, Chúa Nhật thứ 16 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 34. Một phương pháp cầu nguyện có giá trị. Kinh Mân Côi không chỉ là một phương pháp chiêm niệm, vì là một phương pháp, Kinh Mân Côi phải được dùng như một phương tiện để đạt tới mục đích cuối cùng riêng biệt của mình. Chứ tự kinh này không phải là mục đích. Tuy nhiên, vì phương pháp này là kết quả của một kinh nghiệm lâu đời, nên không được xem thường. Ta có thể kể đến kinh nghiệm của muôn ngàn vị thánh hưởng ứng Kinh Mân Côi. Nhưng, nói như thế không có nghĩa là phương pháp ấy chẳng cần phải canh tân. Đó chính là ý hướng của việc bổ sung một chu kỳ mới, năm sự sáng, vào trong chu kỳ các mầu nhiệm, và một vài gợi ý tôi, Đức Doan Phô Lô đề nghị trong thư này, liên quan đến cách đọc Kinh Mân Côi. Qua những mầu nhiệm này, trong khi vẫn còn tôn trọng cấu trúc đã được thiết lập rất tốt của lời Kinh, tôi muốn giúp các tín hữu am hiểu những khía cạnh biểu tượng khác, hòa hợp với những đòi hỏi của cuộc sống thường ngày. Nếu không, Kinh Mân Côi có nguy cơ chẳng những không làm phát sinh những hiệu quả thiêng liêng như lòng mong ước, mà ngay cả càn hạt thường được dùng để đọc kinh cũng có thể trở thành một loại bùa chú hay một thứ ma thuật. Như thế là bóp méo hoàn toàn ý nghĩa và công dụng của lời kinh này. Trích tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria, của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ngày 16 tháng 10 năm 2002, số 28. 21 tháng 7, thứ hai, Thánh Lorenzo Brindisi, linh mục tiến sĩ hội thánh. 22 thứ ba, Thánh Nữ Maria Magdalena, lễ nhớ. 23 thứ tư, Thánh Brigida, nữ tu. 24 thứ năm, Thánh Macben Macluc, linh mục. 25 thứ sáu, Thánh Giacobbe tông đồ, lễ kính. 26 thứ bảy, Thánh Joachim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, lễ nhớ. 27 tháng 7, Chủ nhật thứ 17 mùa thường năm A, Thánh Vĩnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ những ngày lễ tuần này. Giờ đây, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình Cha tuyệt thân.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình Cha tuyệt
vời. Tình Cha sáng tạo muôn loài, khắp bầu trời mặt đất biển khơi. Tình Cha sáng tạo con người, cho làm chủ công trình của Ngài.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình Cha thiên thần.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình Cha thiên thần.
Tình Cha sáng tạo muôn loài, óng ánh mặt trời rạng chiếu mọi Cha sáng tạo chi hằng, muôn vì sao lơ lửng giữa trời.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình Cha tuyệt vời.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình Cha tuyệt vời.
Tình Cha sáng tạo muôn loài, ánh do ngàn không khí trời quang. Tình Cha sáng tạo bốn mùa, Cha dùng để bao toàn muôn loài.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình Cha tuyệt vời.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình Cha tuyệt vời.
Tình Cha sáng tạo muôn loài, ánh lửa hồng rọi chiếu màn đêm. Tình Cha sáng tạo cho đời chỉ nương cao quý trinh trong giữa đời.
Tôi rất tin yêu thầy, những công trình Cha đã tạo thành. Tôi tin thương siêu phàm đã trong tay ban phát công ơn. Tin tưởng Cha lời tin tưởng Cha.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, lời Chúa trong ngày Chủ nhật thứ 16 thường niên năm A hôm nay xoay quanh chủ đề mầu nhiệm sự giữ và sự sống chung của người lành với kẻ dữ. Tại sao Thiên Chúa không tiêu diệt kẻ dữ để cho thế giới trở thành một nơi an hòa và đáng sống hơn? Người tín đồ Kitô phải cư xử như thế nào khi phải sống chung với kẻ dữ? Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta sống khoan nhượng và bao dung. Trước hết là những suy nghĩ của tác giả sách Khôn Ngoan. Cựu Ước có 7 cuốn sách được mệnh danh là sách Khôn Ngoan. Trong số đó chỉ có một cuốn được gọi đích danh là sách Khôn Ngoan. Bài đọc thứ nhất hôm nay được trích từ cuốn sách ấy, và đoạn trích này cho chúng ta một ý tưởng sơ khởi về các sách Khôn Ngoan trong Cựu Ước. Đại khái, đó là những tác phẩm được viết ra khi dân Do Thái tiếp xúc với các tư tưởng của các cường quốc lân bang, đặc biệt là người Hy Lạp. Họ cũng bắt chước các nhà hiền trí của các dân tộc ấy suy nghĩ về các vấn đề vốn làm cho lương tâm con người dây dứt. Hiện tượng kẻ lành người dữ chung đụng và chung sống với nhau là một trong những thắc mắc lớn. Tại sao Thiên Chúa không tiêu diệt kẻ dữ để cho người lành có được một cuộc sống an hòa?
Trích đoạn từ sách Khôn Ngoan mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay nêu lên vấn đề ấy. Và với cái nhìn đức tin, tác giả của đoạn sách đã mời gọi chúng ta đi vào tư tưởng và cách hành động của Thiên Chúa. Chúng ta hãy lắng nghe những lời được linh ứng của tác giả sách Khôn Ngoan, đoạn 12 câu 13 và từ câu 16 đến câu 19. Ngoài Chúa, không có Chúa nào khác chăm sóc mọi sự, ngõ hầu minh chứng rằng Chúa không đoán xét bất công. Vì chưng sức mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công minh, và vì người là Chúa mọi sự nên tỏ ra khoan dung với mọi người. Chúa chỉ tỏ sức mạnh Chúa ra khi có kẻ không tin vào uy quyền của Chúa và triệt hạ kẻ kiêu căng không nhìn biết người. Vì là chủ sức mạnh nên Chúa xét xử hiền lành. Chúa thống trị chúng ta với đầy lòng khoan dung. Vì khi Chúa muốn, mọi quyền hành tuân lệnh người. Khi hành động như thế, người dạy dỗ dân người rằng, người công chính phải ăn ở nhân đạo, và người làm cho con cái người đầy hy vọng rằng, người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn sám hối. Phạt tội nhân mà chỉ muốn cho họ biết quay trở lại đường công chính để được sống. Đó là lời khuyên của tác giả sách Khôn Ngoan. Người công chính, kẻ muốn đến lành thánh, là người phải sống theo đường lối Chúa, cho nên cũng phải cư xử bao dung và nhân hậu như Ngài. Họ càng phải có thái độ bao dung và nhân đạo hơn, bởi vì họ cũng mang lấy thân phận yếu hèn như mọi người. Đây chính là ý thức luôn cày xéo tâm hồn vì tông đồ dân ngoại. Thật vậy, hơn ai hết, với kinh nghiệm của một lần ngã ngựa, Thánh Phaolô luôn ý thức sâu xa về thân phận yếu hèn của con người. Những ý thức về thân phận yếu hèn ấy không phải để thất vọng và buông xuôi bỏ cuộc. Trái lại, Thánh Phaolô luôn tin tưởng có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe tâm tình của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 8, câu 26 và câu 27. Anh em thân mến, có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho xứng hợp. Nhưng chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả. Mà đứng thấu suốt tâm hồn thì biết điều Thánh Thần ước muốn, bởi vì Thánh Thần cầu xin cho các thánh theo ý Thiên Chúa. Sách Khôn Ngoan trong Cựu Ước chỉ nói đến lòng khoan dung của Thiên Chúa và mời gọi chúng ta hành xử bao dung với Thiên Chúa khi đứng trước kẻ dữ, thì trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy thêm nhiều yếu tố của vấn đề lành dữ lẫn lộn trong thế gian. Ngài điểm mặt nguyên nhân gây nên sự dữ chính là Satan, kẻ thù của Thiên Chúa. Do đó, con người không nên dán nhãn hiệu lành dữ vào trán nhau, vì tất cả đang còn thay đổi, đang còn lớn lên. Đó là ý tưởng nổi bật trong bài dụ ngôn về cỏ lùng. Ngoài ra, trong tin mừng hôm nay, chúng ta còn nghe thêm hai bài dụ ngôn khác. Một về hạt cải nhỏ bé, hai về men trong bột. Cả hai đều gợi lên sự nhỏ bé và âm thầm của cuộc sống đức tin trong lòng giáo hội. Tính cách âm thầm và nhỏ bé ấy của đời sống đức tin cũng là một lời mời gọi sống kiên nhẫn, hy sinh và chịu đựng. Đứng trước mầu nhiệm sự giữ, người môn đệ của Chúa luôn được mời gọi mặc lấy thái độ nhẫn nhục và khoan dung. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 13, từ câu 24 đến câu 43. Khi ấy Chúa Giê-xu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng, nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng, thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng của ông sao? Vậy thì cỏ lùng từ đâu mà có? Ông đáp, kẻ thù của ta đã làm như thế. Đầy tớ nói với chủ, nếu ông bằng lòng chúng tôi xin đi nhổ cỏ. Chủ nhà đáp, không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng thì các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng? Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa ta sẽ dặn thợ gặt, các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bỏ lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta. Người lại nói với họ một dụ ngôn khác mà rằng, nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình, hạt nó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống. Nhưng khi mọc lên thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó. Chúa Giê-xu lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa rằng, nước trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đố bột cho đến khi bột dậy men. Chúa Giê-xu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng, ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn. Ta đã tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian. Sau khi giải tán dân chúng, người trở về nhà. Các môn đệ đến gặp người và thưa rằng, xin thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Chúa Giê-xu đáp, kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, còn hạt giống tốt là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả cơn xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bây giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Quý vị, các bạn thân mến, Jeanne d'Arc là một cô gái quê người Pháp vào thế kỷ thứ 14. Cũng như hai bà Trưng hay bà Triệu của Việt Nam, Jeanne d'Arc là một người yêu tổ quốc quê hương. Lòng ái quốc của cô lại càng sôi sục hơn khi diễn ra cuộc chiến tranh thường được gọi là cuộc chiến 100 năm giữa người Anh và người Pháp. Là một chiến hữu nhiệt thành, cô cảm thấy như nhận được tiếng gọi của Chúa để đứng lên giải phóng quê hương. Được trao cho trách nhiệm cầm đầu quân đội Pháp, cô đã điều binh khiển tướng một cách tài tình. Nhưng chẳng may, trong một trận chiến, cô bị người Anh bắt làm tù binh. Điều lạ thường là người ta không đưa cô ra tòa án quân sự, mà lại xét xử cô như một người lạc giáo. Các lãnh đạo giáo hội thời đó chỉ muốn tiêu diệt cô vì họ xem cô như một thứ gai nhọn trong giáo hội. Bị đe dọa cách mấy, Jeanne d'Arc vẫn một mực kiên trì trong lòng tin của mình. Trước tòa án, cô bị bắt đặt tay trên sách phúc âm để tuyên thệ nói sự thật và chỉ nói sự thật. Tới một lúc, một phán quan trong tòa điều tra hỏi cô như sau. Cô có nghĩ là cô đang ở trong tình trạng ân sủng không? Cô gái quê 19 tuổi dõng dạc trả lời với sự tinh tế và sâu sắc, chẳng khác nào một nhà thần học uyên bác. Cô nói như sau: nếu tôi không ở trong tình trạng ân sủng, thì xin Chúa cho tôi được sống trong tình trạng đó. Còn nếu tôi đang sống trong tình trạng ân sủng, thì xin Chúa giữ tôi luôn được ở trong tình trạng đó. Câu trả lời trên đây được tuyên bố trước một hội đồng xét xử gồm một vị hồng y, 6 vị giám mục, 32 vị tiến sĩ thần học, 7 y sĩ và 130 nguyên cáo khác. Không thể bắt bẻ được người mà họ cho là rối đạo, các quan tòa liền nói với cô rằng họ chính là giáo hội. Nghe thế, cô gái quê bình tĩnh đáp: với tôi, ở đâu có Chúa Kitô thì ở đó có giáo hội. Không hề có sự mâu thuẫn giữa Chúa Kitô và giáo hội của Ngài. Mặc dù không tìm ra chứng cứ nào để bắt bẻ cô, tòa điều tra vẫn tuyên án tử hình và thiêu sống Jean-Darc trên giàn hỏa thiêu. Họ muốn loại bỏ điều mà họ gọi là cỏ lùng ra khỏi đồng lúa của giáo hội. 25 năm sau, một tòa án của giáo hội đã đảo lộn phán quyết trên đây của tòa điều tra. Và năm 1920, giáo hội đã phong thánh cho Jean-Darc và đặt làm quan thầy nước Pháp. Vị thánh này đã hiểu được rằng trong giáo hội của Chúa Kitô lúc nào cũng có cỏ lùng bên cạnh lúa mì. Giáo hội ấy không phải là một giáo hội hoàn hảo. Đây chính là ý nghĩa của dụ ngôn cỏ lùng mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chủ nhật thứ 16 mùa thường niên năm A hôm nay. Chúng ta thuộc về một giáo hội gồm có những vị thánh và các tội nhân sống bên cạnh nhau. Giáo hội không chỉ gồm có các thiên thần hay các vị thánh. Giáo hội cũng chẳng có toàn là những kẻ xấu. Giáo hội còn được thanh tẩy không ngừng. Nhưng người ta không thể thanh tẩy giáo hội bằng cách đưa lên giàn hỏa thiêu những thành phần bất hảo. Bởi vì ở thời đại nào cũng thế, khi cố gắng nhổ cỏ lùng, thì người ta cũng nhổ luôn cả lúa mì. Những con người cực đoan chẳng khác nào lửa cháy rừng. Lửa ấy đốt cháy cây khô và cũng thiêu rụi những mầm non. Để được hữu dụng, lửa cần phải được kiềm chế. Trong cái nhìn bao dung của Thiên Chúa, những con người tội lỗi đều có thể trở thành các vị thánh. Chúa Giê-xu đã không đến để kêu gọi những người công chính, mà đến để kêu gọi những người tội lỗi. Người Pháp thường nói, hiểu được mọi sự để tha thứ mọi sự. Đó phải là thái độ cơ bản của người môn đệ Chúa Kitô. Trong sứ điệp gửi cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Sydney, Đức Thánh Cha Benedicto đã nói đến hoa trái của Thánh Thần là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín. Ngài kêu gọi giới trẻ hãy cố gắng làm cho thế giới đang bị thương tích và yếu đuối này được tràn đầy Thánh Thần. Đó cũng là Thánh Thần của hiểu biết, cảm thông và khoan dung. Lạy Thánh Thần của thương xót và cảm thông, chúng con cần sự trợ giúp của Chúa khi chúng con đứng trước những thiếu sót và lỗi lầm trong giáo hội. Chúa đã ban cho vua Salomon ơn khôn ngoan. Xin cũng ban cho chúng con lòng cảm thông và khoan dung để chúng con luôn biết tha thứ. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng chính chúng con cũng là những người tội lỗi cần được tha thứ và hoán cải để chúng con biết sống khiêm tốn hơn.
Xin thương xót
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.